Đế Bá, chương 4518, đại chiến kết thúc, góc truyện audio.com, đồng nhân to lớn phá không bay đi, nó cũng biến mất trong nháy mắt. Mọi người nhìn phương hướng đồng nhân biến mất trong khoảng thời gian ngắn đều ngơ ngác không biết nên làm gì, bọn họ cũng không biết đồng nhân kia có ý nghĩa gì, bọn họ càng không biết đồng nhân là tồn tại ra sao. Nhưng, rất nhiều người đều ý thức được đồng nhân to lớn có ý nghĩa tồn tại không tầm thường. Thử nghĩ xem, đại lục bay ra khỏi bất độ hải, hơn nữa không có đồ vật tử vong hoặc ma hóa, trong đó có ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường, hoặc ẩn chứa ảo diệu không tưởng. Đáng tiếc, nhìn đồng nhân to lớn phá không bay đi, nội tâm Kim Quang Thượng Sư thập phần tiếc nuối, đối với hắn mà nói, thời gian tiếp xúc với đồng nhân cực lớn quá ngắn, hắn vừa nhìn ra một ít tin tức đồng nhân cực lớn đã phá không rời đi. Nếu có thể cho hắn thêm thời gian, vậy thì rất tốt, có lẽ hắn có thể tìm ra một ít huyền bí ẩn chứa trong đồng nhân, có lẽ có thể nghiên cứu ra quan hệ sâu xa giữa nó và tiên đồng tộc. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hắn chỉ có một chút cảm ngộ mà thôi, sau đó đồng nhân cực lớn phá không bay đi. Trong lòng, Kim Quang Thượng Sư khát vọng lưu đồng nhân cực lớn ở lại như thế nào, đương nhiên trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không thể lưu đồng nhân cực lớn ở lại. Đồng nhân cực lớn có thể bay ra khỏi bất độ hải, nó cường đại, nó ảo diệu còn hơn hắn nhiều. Cuối cùng, Kim Quang Thượng Sư đành phải thu hồi ánh mắt lưu luyến, đồng nhân cực lớn phá không bay đi, hắn cũng không thể làm gì. Đa tạ đạo huynh, sau khi phục hồi tinh thần, Kim Quang Thượng Sư ôm quyền cảm tạ Lý Thất Dạ, cảm tạ hắn giúp đỡ. Nếu như không có Lý Thất Dạ, hắn không có cơ hội tiếp xúc với đồng nhân, mặc dù hắn tiếp xúc với đồng nhân rất ngắn và thu hoạch có hạn, nhưng đối với hắn mà nói, đây là thời cơ vạn năm khó gặp. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn bầu trời và nói. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Đạo huynh định rời đi thật sao? Kim Quang Thượng Sư nghe nói như thế, nội tâm hắn rung động. Kim Quang Thượng Sư nghe ra ý ở ngoài lời, Lý Thất Dạ không chỉ rời khỏi nơi đây, chỉ sợ hắn cũng rời khỏi tam tiên giới. Còn có thể ở lại một thời gian ngắn, tùy duyên đi. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư trầm xuống, tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ, đổi lại những người khác Lý Thất Dạ rời đi là chuyện tốt, dù sao, có tồn tại cường đại như thế đè lên đầu mình, cho dù là ai cũng không thoải mái. Nhưng đối với Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Dạ rời đi không chỉ là tổn thất của tam tiên giới, cũng là tổn thất của hắn. Lý Thất Dạ rời đi có ý nghĩa hắn mất đi một cao điểm leo cao, mất đi mục tiêu và tấm gương, cũng mất đi một đối thủ như thầy tốt bạn hiền. Huống chi, Lý Thất Dạ rời đi tại Kim Quang Thượng Sư xem ra, đối với cả tam tiên giới mà nói, việc này không tốt chút nào. Kim Quang Thượng Sư cho rằng, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn ở lại tam tiên giới sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Hy vọng đạo huynh còn có thể dừng lại thêm một thời gian ngắn. Kim Quang Thượng Sư ôm quyền, vẻ mặt đầy cung kính. Lý Thất Dạ cười cười, hắn cũng hiểu suy nghĩ của Kim Quang Thượng Sư, lắc đầu và nói. Việc này phải tùy duyên, theo ta thấy, nhanh lắm, sắp sửa hàng lâm. Nói đến đây, hắn nhìn sang hướng bất độ hải. Kim Quang Thượng Sư cũng, góc truyện audio.com, nhìn về hướng bất độ hải, nội tâm hắn trầm xuống, hắn từng dừng lại ở bờ biển bất độ hải, hắn cũng từng suy tính qua, biết rõ bất độ hải chắc chắn sẽ hàng lâm điểm xấu, cụ thể là khi nào, ngày nào, hắn không dám khẳng định. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, Kim Quang Thượng Sư biết rõ sắp xảy ra cái gì, Kim Quang Thượng Sư không biết kết quả sẽ ra sao. Cho dù hắn là thủy tổ, hắn là tồn tại vô địch khắp tam tiên giới, nhưng khi đối mặt với tai nạn hàng lâm, trong nội tâm Kim Quang Thượng Sư không có chút nắm chắc bởi vì hắn không biết sắp đối mặt với cái gì, có lẽ cả thứ toàn bộ tam tiên giới không nguyện ý nhìn thấy. Người đã chuẩn bị xong chưa? Kim Quang Thượng Sư im lặng nhìn bất độ hải thật lâu, Lý Thất Dạ nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn bất độ hải qua một lát, hắn hít sâu một hơi và nói. Ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đây là chức trách của ta. Người trong thiên hạ đều bụng làm dạ chịu. Lý Thất Dạ nhìn bất độ hải, hắn nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn sang Lý Thất Dạ, vẻ mặt đầy trang trọng, cung kính nói. Kính xin đạo huynh từ bi vi hoài, giúp ta một tay. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư cũng lên tiếng xin Lý Thất Dạ giúp đỡ, hắn biết rõ, nếu Lý Thất Dạ ra tay, đối với tam tiên giới, sẽ có một phần hy vọng xuất hiện. Ta chỉ là khách qua đường, thế giới này cần dựa vào các ngươi. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư rung động, hắn thở dài một hơi, hắn hiểu, nếu như Lý Thất Dạ nói như vậy, đối phương chỉ là khách qua đường ghé tạm nơi đây mà thôi. Nhưng ta gần đây không hoạt động nên thân thể hơi căng cứng. Lý Thất Dạ cười nói. Trong thời gian đó, nếu thật sự đến, ta cũng tập thể dục một chút, sau khi tập thể dục lại lên đường, lúc này mới sảng khoái. Lý Thất Dạ nói như vậy tương đương với đáp ứng, Kim Quang Thượng Sư vui vẻ, hắn khấu đầu hành đại lễ với Lý Thất Dạ, vẻ mặt cung kính, hắn cũng không cần nói nhiều làm gì. Chuẩn bị đối mặt đi, Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang Thượng Sư, ngay sau đó hắn quay người rời đi. Cung tiễn đạo huynh, Kim Quang Thượng Sư khom người cung kính tiễn Lý Thất Dạ rời đi. Tất cả đệ tử Tiên Đồng Sơn đều khom người cũng tiễn bước Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, cho dù là ở Thiên Hùng Quan hay tại nơi xa xôi hơn, đều có rất nhiều tu sĩ cường giả khom người, bọn họ hành lễ tiễn Lý Thất Dạ rời đi. Cho dù thân phận Lý Thất Dạ như thế nào, cho dù Lý Thất Dạ là tồn tại ra sao, chỉ bằng vào việc hắn khai thác ra 13 mệnh cung, việc này đã làm toàn bộ thế nhân ngưỡng mộ và sùng bái. Mọi người nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người im lặng thật lâu, cũng có rất nhiều người nhìn hướng Lý Thất Dạ rời đi. Truyền kỳ, lúc này, Lý Thất Dạ trong mắt thế nhân chính là tồn tại truyền kỳ, là tồn tại thần thoại. Rút lui, sau khi tiễn Lý Thất Dạ rời đi, Kim Quang Thượng Sư lên tiếng, hắn cũng rời đi. Trên dưới Tiên Đồng Sơn hành động nhanh chóng, bọn họ rút lui theo Kim Quang Thượng Sư cũng biến mất trong tích tắc. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư rút lui, có không ít tu sĩ hành lễ cung tiễn hắn rời đi. Cuối cùng, đám người Kim Quang Thượng Sư đã rút lui khỏi thiên khư, chỉ trong nháy mắt nơi này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn an tĩnh đến mức đáng sợ. Rốt cục cũng kết thúc, nhìn thiên khư trống rỗng, có người thì thào tự nói. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, mỏi, góc truyện audio.com, người cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc như thế, kết cục như vậy vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Vào lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy thỏa mãn trước đó chưa từng có, đối với tất cả mọi người mà nói, sau khi xem cuộc chiến ngày hôm nay, bọn họ thỏa mãn rất lớn. Trận đại chiến tuyệt thế này không chỉ làm người trong thiên hạ nhìn thấy cuộc chiến thủy tổ vô địch còn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tất cả mọi người, đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy kim quang nhất điểm độc nhất vô nhị của Kim Quang Thượng Sư, trọng yếu hơn là tất cả mọi người nhìn thấy kỳ tích vạn cổ duy nhất 13 mệnh cung. Có thể nói, bất cứ tu sĩ nào có thể tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, trận chiến đấu này đã viên mãn, có thể tận mắt nhìn thấy kỳ tích như thế, bọn họ cho rằng đây là may mắn lớn lao. Chính vì như thế, một ít tu sĩ cường giả cảm khái. Có lẽ, chúng ta là người may mắn nhất tuyên cổ, may mắn sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân xanh, có thể tận mắt nhìn thấy 13 mệnh cung, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thời đại này có 13 mệnh cung. Đây là bất hạnh của rất nhiều người. Cũng có lão tổ cười khổ, nói ra. Mặc kệ ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ ngươi tuyệt thế vô song, mặc kệ ngươi là thiên tài khó lường ra sao, nhưng sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân chính là bi kịch trong thời đại này, nhất định chỉ là người làm nền. Vừa nghe thấy lời này, không biết bao nhiêu người cười khổ, lời này không phải không có đạo lý, đệ nhất hung nhân quá mức cường đại, thật sự quá mức bá đạo vô địch, đặc biệt là thành tựu 13 mệnh cung, tất cả mọi người biết đây là kỳ tích không thể vượt qua. Thử nghĩ xem, sinh ra cùng thời đại với đệ nhất hung nhân, mặc kệ ngươi mạnh thế nào, mặc kệ ngươi kinh tài tuyệt diễm ra sao, nhưng sống dưới hào quang vô thượng của đệ nhất hung nhân, ngươi phải ảm đạm thất sắc. Với tư cách thiên tài tuyệt thế vô song, đổi ở thời đại khác bọn họ sẽ là nhân vật chính, nhưng sống cùng thời đại với đệ nhất hung nhân lại chỉ có thể làm nhân vật phụ, hoàn toàn không thể so sánh với đệ nhất hung nhân. 13 mệnh cung, tu sĩ thật sự có thể tu luyện ra 13 mệnh cung. Cũng có trường tồn chí tôn bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Cho dù bọn họ kinh tài tuyệt diễm, trường tồn chí tôn vô cùng cường đại, bọn họ biết rõ 13 mệnh cung thật sự tồn tại, nhưng thời điểm bọn họ nghiên cứu làm thế nào đạt tới thì không nói được gì, bọn họ cũng không biết làm thế nào tu luyện ra mệnh cung thứ 13. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tu ra 13 mệnh cung? Sau khi biết rõ 13 mệnh cung tồn tại, có người thử vô số lần nhưng không có thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho một ít trường tồn chí tôn uể oải, bọn họ nói. Xem ra chúng ta là phàm nhân, đời này không thể tu ra 13 mệnh cung. Đương nhiên, cũng có đồng bạn an ủi. Việc này không có gì mất mặt, thử nghĩ xem, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, có bao nhiêu tồn tại tuyệt thế vô song, có thủy tổ, có viễn đạo, bọn họ vô địch thế nào, thành tựu chiếu rọi thiên cổ ra sao, nhưng không ai trong bọn họ có thể tu thành 13 mệnh cung, ngoại trừ đệ nhất hung nhân. Nói cũng đúng, nói như thế càng làm không ít trường tồn chí tôn không thể tu ra 13 mệnh cung cảm thấy dễ chịu hơn không? Góc truyện audio.com, ít, dù sao, vô song như Cao Dương, kinh diễm như Hòa Tổ, bọn họ đều không thể tu thành 13 mệnh cung. Những trường tồn như bọn họ không thể so sánh với thủy tổ như Cao Dương, Hòa Tổ, bọn họ kém quá xa, người ta không làm được, bọn họ không làm được cũng là bình thường. Cao Dương, Hòa Tổ là thập đại thủy tổ cũng không thể luyện ra, trường tồn như bọn họ tu luyện không thành công cũng chẳng có gì mất mặt. Đệ nhất hung nhân, đúng là kỳ tích vạn cổ duy nhất. Sau khi thất bại liên tiếp, mọi người bắt đầu kính nể đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, càng hiểu Lý Thất Dạ vô song và cường đại thế nào. Thử nghĩ xem, trăm ngàn vạn năm qua đi, xuất hiện bao nhiêu thiên tài, sinh ra bao nhiêu chân đế, có không ít thủy tổ, nhưng mà, mặc kệ những tiền nhân kinh diễm ra sao, tất cả không thể tu thành 13 mệnh cung. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ lại là ngoại lệ duy nhất từ vạn cổ đến nay, hắn là người duy nhất tu luyện ra 13 mệnh cung. Đệ nhất hung nhân, nói hắn là vạn cổ duy nhất cũng không quá lời, thậm chí hắn đứng đầu thập đại thủy tổ cũng xứng đáng. Có một ít lão tổ đề xướng như thế. Không ai phản đối đề nghị này, đệ nhất hung nhân có được 13 mệnh cung, hắn thật sự có thể đứng đầu thập đại thủy tổ, thậm chí có thể nói danh xứng với thực. Cách chương.